Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 12 tháng 9, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Trò chơi chiến tranh của thiên trả địa. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Trong các ngày từ 25 đến 30 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm một vụ ba nước Phi Châu, Kenya, Uganda và Trung Phi. Thông cáo phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha viếng thăm ba nước nói trên theo lời mời của các chính quyền và hội đồng giám mục các nước này. Ngài sẽ viếng thăm Kenya trong các ngày 25 tới 27, Uganda trong các ngày 27 tới 29 và Trung Phi trong hai ngày 29 và 30 tháng 11.
Vatican. Chúa Giêsu là hoàng tử hòa bình, bởi vì Ngài sinh ra hòa bình trong con tim chúng ta. Ngài thương xót và luôn luôn tha thứ. Ai không tha thứ không phải là Kitô hữu. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta sáng mùng 10 tháng 9 vừa qua. Giảng trong thánh lễ, Ngài đã quảng diễn đề tài hòa bình và hòa giải. Đức Thánh Cha nói, cả ngày nay, hàng ngày, qua tin tức truyền hình và báo chí, chúng ta cay đắng trông thấy biết bao nhiêu chiến tranh xung khắc, tàn phá, đổ nát và hận thù. Cũng có những người nam nữ làm việc nhiều biết bao nhiêu để chế tạo khí giới giết người, các khí giới thấm đầy máu của biết bao người vô tội. Có các cuộc chiến và có sự gian ác chuẩn bị chiến tranh, chế tạo vũ khí chống lại tha nhân, giết người. Hòa bình cứu thoát và làm cho bạn sống, làm cho bạn lớn lên, còn chiến tranh hủy diệt bạn, nhận chìm bạn. Nhưng chiến tranh không chỉ là thế, mà nó cũng có trong các cộng đoàn Kitô của chúng ta, giữa chúng ta nữa. Phụng vụ hôm nay khuyên nhủ chúng ta hãy xây dựng hòa bình. Và tha thứ là từ chìa khóa. Như Chúa đã tha thứ cho anh chị em cũng hãy tha thứ. Nếu bạn không biết tha thứ, bạn không phải là tín hữu Kitô. Bạn sẽ là một người nam nữ tốt. Tại sao bạn không làm điều Chúa đã làm? Nhưng còn hơn nữa, nếu bạn không tha thứ, bạn cũng không thể nhận được hòa bình của Chúa. Cần phải có lòng kiên nhẫn Kitô. Có biết bao nhiêu phụ nữ anh hùng chịu đựng sự tàn bạo và biết bao bất công vì hạnh phúc của gia đình, của con cái. Có biết bao người nam anh hùng trong dân Kitô chịu thức khuya dậy sớm để làm việc. Biết bao lần đó là một việc làm bất công với đồng lương rẻ mạt để nuôi sống vợ con. Họ là những người công chính. Nhưng cũng có những người làm việc với cái lưỡi của mình và gây chiến tranh. Bởi vì cái lưỡi tàn phá, gây chiến. Trong phúc âm hôm nay còn có một từ chìa khóa khác, đó là từ thương xót. Hiểu người khác, không kết án họ là điều quan trọng. Chúa, Thiên Chúa Cha thương xót biết bao. Ngài luôn luôn tha thứ và luôn luôn muốn làm hòa với chúng ta. Nhưng nếu bạn không thương xót thì bạn gặp nguy cơ là Chúa cũng không thương xót bạn. Vì chúng ta sẽ bị xét xử với cùng mức độ chúng ta dùng để xét đoán người khác. Nếu bạn là linh mục và cảm thấy mình không thương xót, thì hãy làm ơn xin giám mục cho bạn một công việc hành chánh, nhưng đừng xuống tòa giải tội nhé. Một linh mục không thương xót thì gây ra biết bao nhiêu điều xấu trong tòa giải tội. Thưa cha, con thương xót chứ, nhưng con hơi căng thẳng thần kinh một chút. Vậy thì trước khi xuống tòa giải tội, hãy đi gặp bác sĩ để ông ấy cho bạn một viên thuốc chống căng thẳng thần kinh. Nhưng hãy thương xót, và cũng hãy thương xót giữa chúng ta. đừng nói người khác tội lỗi hơn mình. Không ai có thể nói điều đó, chỉ có Chúa biết mà thôi. Như Thánh Phaolô dạy, cần phải mặc lấy các tâm tình hiền diệu, nhân hậu, khiêm nhượng, từ tốn và cao thượng. Đó là kiểu sống Kitô, là kiểu sống qua đó Chúa Giêsu đã đem lại hòa bình và hòa giải, chứ không phải sự kiêu căng, kết án và nói xấu người khác. Xin Chúa cho chúng ta ơn biết chịu đựng lẫn nhau, tha thứ, thương xót như Chúa thương xót chúng ta.
Cairo, giáo hội Cốp là một thực tại tinh thần phục vụ toàn xã hội Ai Cập không trừ ai, và giáo hội thực hiện sứ mệnh đó mà không đòi có các vai trò chính trị. Đức Thượng phụ Cốp Tawadros đã nhấn mạnh như trên khi phát biểu trong một kịch trường giáo xứ trong thủ đô Cairo những ngày vừa qua. Vì sứ mệnh tinh thần của mình, giáo hội không ủng hộ bất cứ ứng cử viên chính trị nào và cả các sáng kiến và hoạt động xã hội, bác ái và giáo dục của giáo hội cũng thuộc sứ mệnh tinh thần mưu ích cho tất cả mọi người. Ai Cập đang chuẩn bị bầu cử quốc hội bắt đầu diễn ra từ ngày 17 tháng 10 tới đây và việc ghi danh ứng cử sẽ kết thúc vào các ngày tới đây. Bầu khí tranh cử cũng gia tăng rõ ràng trong mọi thành phố Ai Cập. Trong số những người ra tranh cử có ông Nawib Gabriel, lãnh tụ Liên đoàn Ai Cập bảo vệ các quyền con người. Cũng có các ứng cử viên Kitô trong danh sách của đảng Salafist hồi An-Nur, chẳng hạn như ông Nader El-Serafi thuộc nhóm Gad El-Tadwa, người sáng lập nhóm COP 38, là phong trào giáo dân chính thống Ai Cập, nảy sinh hồi năm 2011 và đòi giáo hội tái lập luật năm 1938 cho phép ly hôn với 9 điều kiện đã bị bãi bỏ. Giáo hội chính thống Ai Cập đã không bao giờ lên án việc tín hữu tham gia danh sách các đảng Hồi giáo. Luật hiện hành thiết định rằng các Kitô hữu chính thống Ai Cập phải được đại diện bởi ít nhất là 24 ứng cử viên trong các danh sách ứng cử ở tầm mức quốc gia.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các gia đình Kitô dấn thân trợ giúp và thương xót các gia đình bị thương tích hay bị thất bại trong hôn nhân, cũng như mạnh mẽ chống lại các thực dân ý thức hệ. Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ như trên trong buổi tiếp kiến 400 thành viên phong trào tu đức gia đình, Ekip Notre Dame, sáng ngày 10 tháng 9 vừa qua. Ngài khẳng định rằng các cặp vợ chồng và các gia đình Kitô thường ở trong các điều kiện tốt hơn để loan báo Chúa Giêsu Kitô cho các gia đình khác, để nâng đỡ, củng cố và khích lệ các gia đình khác. Đó cũng là lý do của Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình sẽ khai diễn tại Roma trong vài tuần nữa. Mục đích là để giáo hội suy tư với nhiều chú ý hơn về cuộc sống của các gia đình, là các tế bào nòng cốt của xã hội và của giáo hội, và chúng bị đe dọa trong bối cảnh văn hóa khó khăn ngày nay. Đức Thánh Cha đã mời gọi các gia đình của phong trào chủ động trong công tác truyền giáo bằng cách làm chứng, loan báo, thông truyền điều mà Chúa làm cho họ sống trong sự thân tình của tổ ấm gia đình, với các vui buồn và khổ đau, trong sự phong phú nhân bản và tinh thần, để lôi kéo người khác bước đi trên cùng con đường ấy. Sứ mệnh này đặc biệt quan trọng vì hình ảnh của gia đình như Chúa muốn, bao gồm một người nam và một người nữ, cho thiện ích của hai người, và của việc sinh con cái và giáo dục chúng, bị méo mó do các dự án quyền lực được nâng đỡ bởi các thực dân ý thức hệ. Chính vì thế cần có các hành động cụ thể và óc sáng tạo luôn canh tân để tiếp đón, đào tạo và đồng hành với các cặp vợ chồng trẻ trước và sau khi cưới nhau. Đặc biệt cần gần gũi các gia đình bị thương tích vì nhiều lý do, thiếu công ăn việc làm, nghèo túng, vấn đề sức khỏe, tang chế, lo lắng vì con cái, mất quân bình vì xa cách hay vắng mặt, bầu khí bạo lực, vân vân. Chúng ta phải có can đảm tiếp xúc với các gia đình đó một cách kín đáo nhưng quảng đại, trên bình diện vật chất cũng như nhân bản và tinh thần, trong các hoàn cảnh bị thương tích của chúng. Chúng ta hãy là dụng cụ lòng thương xót của Chúa và của giáo hội đối với người thất bại trong hôn nhân. Một cặp vợ chồng hiệp nhất và hạnh phúc có thể hiểu hơn bất cứ ai khác từ bên trong vết thương và nỗi khổ đau gây ra bởi một sự bỏ rơi, phản bội hay một thất bại của tình yêu. Ngoài ra cũng không được quên nỗi khổ đau không thể nói của các trẻ em sống trong các hoàn cảnh gia đình đớn đau này và trợ giúp chúng.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người, mọi chính quyền và tổ chức toàn thế giới góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng môi sinh và các thay đổi khí hậu. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến hàng trăm tham dự viên hội nghị quốc tế về công lý môi sinh và thay đổi khí hậu do Hiệp hội Phát triển có thể chịu đựng được tổ chức tại Roma trong các ngày này. Khí hậu là một thiện ích chung, ngày nay đang bị đe dọa một cách trầm trọng. Bằng chứng là các thay đổi khí hậu, hiện tượng hâm nóng toàn cầu và các tai ương thiên nhiên gia tăng. Đó là các đề tài quan trọng cấp thiết lôi kéo sự chú ý của giới truyền thông, dư luận công cộng, các vị lãnh đạo chính trị và các nhà khoa học. Các thay đổi khí hậu tạo ra các hậu quả tai hại cho xã hội và khiến cho những người nghèo phải thiệt thòi và khổ đau nhiều nhất. Như đề tài của hội nghị nêu bật, vấn đề khí hậu là một vấn đề của sự công bằng và cũng là vấn đề liên đới nữa, hai vấn đề gắn liền nhau. Nó liên quan tới phẩm giá của từng người như là các dân tộc và như là các người nam nữ. Khoa học và kỹ thuật đặt trong tay chúng ta một quyền lực chưa từng có và nhiệm vụ của chúng ta đối với toàn nhân loại và đặc biệt đối với người nghèo và các thế hệ tương lai là sử dụng nó cho thiện ích chung. Tuy có nhiều mâu thuẫn, nhưng chúng ta có đủ các lý do để giữ nuôi hy vọng thành công trong nỗ lực này. Tuy nhiên, mỗi người được mời gọi đáp trả lại lời mời gọi ấy một cách riêng rẽ trong môi trường gia đình, việc làm, trong lĩnh vực kinh tế, nghiên cứu, xã hội dân sự và các cơ cấu. Mọi người đều được mời gọi góp phần để kết quả là hoa trái của một công việc chung. Trong thông điệp Laudato Si, tôi đã đề nghị như con đường duy nhất giúp đương đầu với các vấn đề của thế giới chúng ta và tìm ra các giải pháp thực sự hữu hiệu. Sự hiện diện của các giới chức tôn giáo, chính trị, kinh tế, khoa học trong nhiều lĩnh vực và của các tổ chức quốc tế và các tổ chức dấn thân trong cuộc chiến đấu chống nghèo túng trong hội nghị nói lên tầm quan trọng ấy. Tôi xin mời gọi tất cả mọi người cố gắng để trong các bàn hội nghị tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng xã hội và môi sinh duy nhất và phức tạp, để tiếng nói của những người nghèo nhất được lắng nghe giữa các quốc gia và các bản vị con người. Đây cũng là một bổn phận của công lý môi sinh. Đức Thánh Cha cầu mong hội nghị thượng đỉnh về khí hậu và sự phát triển có thể chịu đựng nổi nhóm tại Paris vào đầu tháng 12 này đạt được các thỏa hiệp môi sinh toàn cầu thực sự có ý nghĩa và hiệu quả. Cá nhân ngài và toàn giáo hội ủng hộ các nỗ lực này bắt đầu với điều không thể thiếu là lời cầu nguyện.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ rằng, người ta bảo thầy là ai? Các ông đáp lại rằng, thưa, là Gioan Tẩy Giả. Một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri. Bấy giờ người hỏi, còn các con bảo thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp, thầy là Đấng Kitô. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về người với ai cả, và người bắt đầu dạy các ông biết con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau 3 ngày sẽ sống lại. Bấy giờ Phêrô kéo người lui ra mà can trách người. Nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và của trách Phêrô rằng, Satan hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa mà chỉ biết việc loài người. Người phán, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống mình.
Nói đến Chúa Giêsu, ta nghĩ ngay đến biết bao danh xưng hoành tráng và rất mực cao trọng. Con Thiên Chúa làm người, ngôi hai Thiên Chúa, đấng cứu độ trần gian. Con chiên Thiên Chúa. Những điều ấy chúng ta đã được dạy cho biết từ khi còn học giáo lý vỡ lòng. Thế nhưng, để có một kinh nghiệm xác tín và thâm sâu về Chúa một cách cá vị và riêng tư, như thể tương quan liên vị giữa người với người, dường như đối với chúng ta có vẻ là điều lạ lẫm và xa xỉ. Tin mừng chúng ta lắng nghe ngày hôm nay phần nào cũng phản ánh kinh nghiệm mù mờ, tương quan lỏng lẻo của các môn đệ với Đức Giê-xu, cho dẫu các ông đã cùng đồng hành với Ngài gần 3 năm sống đời công khai. Đức Giê-xu cũng có vẻ tò mò khi Ngài dò hỏi các ông có nghe biết những điều dân chúng nói về Ngài không. Các môn đệ dễ dàng trả lời, có người nghĩ Chúa là Elia, có người lại cho là Gioan Tẩy Giả, và có kẻ coi Đức Giê-xu là một ngôn sứ. Nhưng Đức Giê-xu không muốn dừng ở những điều dân chúng nghĩ gì về Ngài, nhưng Ngài muốn biết các môn đệ xem mình là ai. Các môn đệ cũng chẳng mấy dễ dàng để đáp trả câu hỏi hóc búa ấy. May mắn thay, người đầu đàn Phê-rô cũng kịp chữa thẹn cho cả đám khi mạnh miệng và hùng dũng hiên ngang tuyên xưng Đức Giê-xu là con Thiên Chúa hằng sống. Nhưng tiếc thay, đấy vẫn chỉ là một mặc khải nhưng không từ trời. Còn Đức Giê-xu là ai, thì chính Phê-rô, người được Thiên Chúa đặt để lời tuyên xưng về con một Thiên Chúa, cũng chẳng mấy xác tín. Như thế, mặc khải của Thiên Chúa về con một yêu dấu vẫn được tỏ lộ cho con người, nhưng để có một kinh nghiệm thiết thân và cá vị về Chúa, đòi hỏi phải có nỗ lực và dấn thân riêng của con người. Ngay cả lời tuyên xưng hùng hồn của Phê-rô cũng chẳng đảm bảo cho ông một niềm tin và một nhận thức đầy đủ về Thiên Chúa. Chỉ đến khi Đức Giê-xu mặc khải mình đến trần gian để cứu chuộc con người và để đưa công trình ấy đến mức thành toàn, đòi hỏi Ngài phải chịu bắt bớ, đánh đòn, chịu hạ nhục và cuối cùng phơi thân trên thập giá. Đấy mới là ý nghĩa của lời tuyên xưng của Phê-rô rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô. Không biết rõ Đức Giê-xu là ai, đồng nghĩa với việc cũng chẳng hiểu một chút gì về sứ mạng của Ngài. Đấy là tình trạng của các môn đệ mà tiêu biểu là Phê-rô, người mới trước đó còn tuyên xưng thầy mình là Đức Ki-tô, giờ lại đứng ra để cản ngăn thầy thi hành sứ mạng mà Chúa Cha đã trao phó. Phê-rô nói riêng và các môn đệ nói chung chẳng hiểu biết một chút gì về sứ mệnh thiên sai của Đức Ki-tô. Đối với Đức Giê-xu, người môn đệ của mình phải là người đặt Giê-xu và sứ mạng của Đức Giê-xu lên trên hết. Con đường Đức Giê-xu là con đường cởi bỏ, con đường cắt đứt với những gì cản vướng đôi chân. Từ bỏ cái mình có vẫn chưa đủ, Đức Giê-xu còn đòi hỏi những ai muốn đi theo Ngài phải từ bỏ chính mình nữa. Để có thể theo Chúa cách trọn vẹn, người môn đệ phải có thể vì Đức Giê-xu mà đánh đổi cả mạng sống của mình. Ta có thể từ bỏ nhiều thứ, nhưng nếu chưa từ bỏ chính mình, ấy chưa thực sự là từ bỏ. Con đường Giê-xu là con đường thập giá, là con đường của hy sinh bỏ mình. Ai không vác thập giá thì cho dù có mang danh là môn đệ Đức Giê-xu, vẫn chỉ là theo người từ đằng xa, chứ chưa thực sự trở thành người môn đệ. Chẳng có chuyện theo Đức Giê-xu mà mong chờ được ở nhà cao cửa rộng, mong chờ được người khác ca khen chúc tụng, chờ ăn sung mặc sướng. Bởi vì hành trình của Đức Giê-xu là hành trình đi ngược lại với những xu thế và lôi kéo của thế gian. Những ai tưởng rằng theo Đức Giê-xu sẽ lên đến đỉnh của vinh quang là những người ảo tưởng. Đúng thực là Đức Giê-xu có leo lên đỉnh, nhưng đó là đỉnh của thập tự, của hy sinh và dâng hiến. Lắng nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi để bước vào con đường khổ giá với Đức Giê-xu, bởi lẽ chẳng còn một con đường nào khác. Thầy Giê-xu Chí Thánh cũng chẳng có lối nẻo nào để cứu độ nhân loại ngoài con đường hủy mình ra không. Chịu đau khổ và nhục nhã như Đức Giê-xu đã khó, nhưng từ bỏ mình hằng ngày, vác thập giá đời mình mà theo Chúa còn khó hơn gấp bội phần. Chỉ có một cách thế tốt nhất để tuyên xưng và trả lời Đức Giê-xu là ai đối với mỗi người chúng ta,
đó là thực hành đức tin trong đời sống hàng ngày bằng cách can đảm làm chứng cho hòa bình, sự thật và công lý, chết đi cho con người cũ với những đam mê và thói xấu. Chỉ khi sống được như thế, chúng ta mới thực sự thấu hiểu, ai cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Chúa và vì tin mừng, thì sẽ tìm lại được mạng sống ấy.
Tiếp theo đây mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chiếm hàng đầu trong những biến cố xã hội nổi bật tuần qua vẫn là làn sóng người di dân tị nạn dồn dập đổ vào châu Âu. Sau nhiều ngày căng thẳng, hai nước Áo và Đức đã mở cửa biên giới đón tiếp một số người tị nạn. Tuy rằng Liên hiệp châu Âu vẫn còn chần chờ, chưa tìm ra giải pháp cho tình hình bế tắc hiện nay, vẫn còn nhiều người di dân tị nạn phải tạm trú ở biên giới Hungary-Serbia. Âu Châu trong những ngày này đang đi vào thời tiết lạnh giá của mùa thu, và những con người tị nạn khốn khổ lại phải chịu đựng thêm một tai họa khác nữa. Tại một trạm y tế khẩn trương do tổ chức Caritas Hungary tạm thời thiết lập nơi đây, hàng trăm người tị nạn đang chờ đợi được bác sĩ khám vì các loại bệnh thời tiết như cảm cúm, dị ứng, đau cổ, đau bụng vì stress. Nhiều cha mẹ đưa con cái đến chờ hàng giờ trước cửa trạm y tế. Bà bác sĩ Katalin Debregni, người Hungary cho biết là gần 150 người đến xin thuốc men và khám bệnh, trong đó có nhiều trẻ em. Cần phải tìm một chỗ trú ẩn cho những người này, tránh cái lạnh giá mỗi khi màn đêm buông xuống. Ít nhất họ phải được nghỉ ngơi trong ấm áp. Nhiều bà mẹ trẻ phẫn nộ vì phải ngủ ngoài trời đêm lạnh giá với con nhỏ. Họ than thở lớn tiếng tự hỏi, làm sao mà chúng tôi có thể bị đối xử tệ bạc hơn là thú vật sau những khổ đau chúng tôi đã phải chịu như thế này? Người khác thì hỏi, chúng tôi kẹt cứng nơi đây, không thể quay lại đằng sau vì nơi đó thần chết đang chờ đợi chúng tôi, cũng không thể đi tới trước vì bị ngăn cản. Nhưng ở đây, chúng tôi sẽ ra sao? Cũng trong tuần qua, dư luận xã hội thế giới phẫn nộ trước cảnh một nữ ký giả người Hungary gạt chân một người tị nạn đang bồng đứa con nhỏ, chạy trốn cảnh sát chặn bắt khiến ông té nhào. Tiếng khóc thét của đứa bé đã làm thế giới mạng nổi giận, lên án cô ký giả kia. Cô này đã bị sa thải sau đó, nhưng cử chỉ này nói lên phần nào thái độ của Tây Âu hiện nay đối với làn sóng người di dân tị nạn ngày nay.
Cứ 3 phụ nữ trên thế giới có một người bị bạo hành, thường là từ tay người bạn đường. Các chuyên viên tham dự một hội nghị về bạo hành và tính dục triệu tập tại Paris, thủ đô nước Pháp trong những ngày vừa qua, đã khẳng định như trên. Trong hội nghị do Phân bộ Sức khỏe tính dục và quyền con người do UNESCO tổ chức, bà Marisol Touraine, Bộ trưởng Y tế Pháp, nhấn mạnh rằng, những hành vi hung bạo thực hiện trên phụ nữ, trẻ em và nhất là các trẻ nữ không phải là những cử chỉ bạo hành thường. Nó chỉ có một mục tiêu duy nhất là lặp lại từ thế hệ này sang thế hệ khác những bất công giữa người nam và người nữ, gìn giữ sự thống trị của nam giới trên nữ giới. Theo các chuyên viên thuộc Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS, trên toàn thế giới, gần 1/3 tổng số các phụ nữ sống một quan hệ lứa đôi cho biết đã bị bạo hành hoặc thể lý hoặc tính dục từ tay người đối tác. Con số này tăng lên hơn 35% nếu bao gồm cả các phụ nữ bị bạo hành từ những người khác. Theo bà bác sĩ Claudia Garcia Moreno, chuyên viên đặc trách nghiên cứu về bạo hành phụ nữ của OMS, nạn bạo hành thay đổi tùy theo vùng. Chẳng hạn, tại Đông Nam Á, tỷ lệ bạo hành phụ nữ trong gia đình là 37,7%. Tại Trung Đông, tỷ lệ này là 37%. Phi Châu 36% và chỉ có 23% tại các nước cường thịnh. 38% số phụ nữ bị giết hại trên thế giới là do tay người bạn đường. Các bạo hành có thể đem lại nhiều hậu quả sức khỏe tâm thể lý khác như nhức đầu, trầm cảm, bị chấn thương, đưa đến nạn nghiện rượu, tự tử hay bị truyền nhiễm các chứng bệnh tình dục như dương mai và liệt kháng sida v.v. Mặt khác, các dữ kiện thu thập được cho thấy gần 1/3 con số các trẻ nam đã từng chứng kiến cảnh mẹ bị bạo hành hay chính bản thân bị bạo hành đã phải đối diện với nguy cơ lặp lại thái độ hành xử này. Còn các trẻ nữ thì dễ đi vào những mối quan hệ bất chính sau này. Các chuyên viên đề nghị chú ý hơn đến vai trò của giáo dục, nhất là giáo dục học đường để chống lại thói quen đánh đập phụ nữ, trẻ em hay những bạo hành tính dục.
Hôm 9 tháng 9 vừa qua, ông Martin Kobler, đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đã ra thông cáo chống lại việc chính quyền nước này cấm trình chiếu cuốn phim tài liệu về bác sĩ Dennis Mukwege, người tái tạo phụ nữ. Bác sĩ Mukwege là người sáng lập nhà thương Panji ở Bukavu, thủ phủ vùng Nam Kivu hồi năm 1999. Tại nhà thương này, bác sĩ đã bất chấp mọi nguy hiểm tính mạng, rình rập để giúp đỡ những phụ nữ nạn nhân của các vụ cưỡng hiếp và bạo hành kinh hoàng, được thực hiện như một kiểu vũ khí tập thể rộng lớn từ nhiều thập niên qua trong vùng này, trước hết trong trận chiến từ năm 1998 đến 2003, rồi trong các cuộc xung đột tiếp theo sau đó. Bác sĩ tìm cách tái tạo thân xác bị bầm dập vì bạo hành, nhưng nhất là tái hồi phục tinh thần cho các phụ nữ, nạn nhân của những hành vi tàn bạo chưa từng thấy. Hoạt động của bác sĩ đã được nhiều giới truyền thông ca ngợi. Nhà đạo diễn Thierry Michel và nữ ký giả Colette Breckman, cả hai cùng là người Bỉ, đã quay một cuốn phim về hoạt động nhân đạo của bác sĩ rất được hoan nghênh tại các tổ chức quốc tế và được lãnh nhiều giải thưởng. Nhưng hôm 2 tháng 9 vừa qua, giới chức thẩm quyền Congo đã ra lệnh cấm phổ biến phim tài liệu này trên lãnh thổ quốc gia. Viện lẽ, cuốn phim này cố tình nhục mạ và bêu xấu hình ảnh quân đội Congo. Trong thông cáo phản đối lệnh cấm này của chính quyền Congo, đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kobler cho rằng đây là điều không thể chấp nhận được vì vi phạm quyền tự do phát biểu tư tưởng là quyền được Hiến pháp Congo và các bộ luật quốc tế đảm bảo. Ông Charles Bambara, người phát ngôn của lực lượng bảo hòa Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo khẳng định trong một cuộc họp báo tại Kinshasa rằng cần phải để cho người xem phim này tự do phán đoán về thảm kịch mà bao nhiêu phụ nữ bị bạo hành cưỡng hiếp đã phải sống. Với cùng những nỗ lực để tố giác các vụ cưỡng hiếp này, chúng tôi cũng chống lại mọi âm mưu, kiểm duyệt hay dập tắt những cố gắng gây ý thức trong dư luận quần chúng để chống lại nạn cưỡng hiếp bạo hành phụ nữ.
Ngày 10 và 11 tháng 9 vừa qua, thế giới đã cử hành ngày ngăn ngừa nạn tự tử do Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS và Hiệp hội Thế giới Ngăn ngừa tự tử đồng bảo trợ. Nhân dịp này, một cuộc hội thảo khoa học về đề tài này đã được triệu tập trong 2 ngày vừa qua để đào sâu hiện tượng xã hội này. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, mỗi năm có khoảng 800.000 người toan tính tự tử trên khắp trái đất. Tự tử đứng hàng thứ 2 trong danh sách các nguyên do đưa đến cái chết cho những người trẻ từ 15 đến 29 tuổi toàn thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, giáo sư tâm lý thần kinh Maurizio Pompili nhấn mạnh rằng không nên xem tự tử như điều cấm kỵ không được đề cập đến. Trái lại, một khi được đào sâu và nghiên cứu, hiện tượng này sẽ mất đi một phần lớn sức thu hút. Cho đến nay, người ta không làm gì nhiều để ngăn ngừa nạn tự tử. Xét về nguyên nhân đưa đến tự tử, đứng đầu là những mất mát tình cảm hay kinh tế, khó khăn tài chính hay lạm dụng các chất ma túy v.v. Bệnh tật tâm thần cũng có thể dính dáng đến quyết định tự tử, chẳng hạn như các loại bệnh trầm cảm, xuống tinh thần v.v. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, tại một số nơi, người ta tìm cách đối phó với các toan tính tự tử bằng cách giới hạn hay kiểm soát các dụng cụ giúp tự tử, nhất là mua bán súng đạn hay các loại thuốc thường được dùng để kết liễu cuộc sống. Tỷ lệ người tự tử lên rất cao tại các lãnh thổ cựu Liên Xô. Ở Á Châu, Nhật Bản là nước có con số các vụ tự tử cao nhất lục địa này. Sau đó là Hoa Kỳ. Còn ở Âu Châu, các nước Trung Âu có con số người toan tính tự tử khá cao so với các nước Âu Châu khác. Nhân ngày Thế giới ngăn ngừa nạn tự tử, giáo sư Pompili cũng kêu gọi chú ý đến những người gọi là sống sót sau khi có thân nhân tự tử. Họ cũng là nạn nhân của hiện tượng này và không mấy khi được chú ý đến.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Trò chơi chiến tranh của Thiên Trả Địa.
Kính thưa quý vị thính giả, từ vài tuần qua, các chính quyền Âu Châu đang cấp bách vất vả đối phó với làn sóng người di cư tị nạn bằng cách phân chia cho mỗi nước nhận một số. Nhưng vài nước cựu Đông Âu không đồng ý với các quyết định do hai chính quyền Đức và Pháp đề ra. Trong khi đó, hầu như ngày nào cũng có hàng ngàn người di cư tị nạn tìm mọi cách vượt biên giới để gia nhập các quốc gia thuộc khối Liên hiệp Âu Châu. Làn sóng người di cư tị nạn liên tục đổ vào Âu Châu, đặc biệt qua các ngã Italia, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và vài nước cựu Đông Âu như Hungary. Chính quyền Hungary đã cho dựng hàng rào dọc biên giới để ngăn cản làn sóng tị nạn, nhưng quân đội biên phòng và cảnh sát không thể kiểm soát hết mọi nơi. Vì thế người di cư tị nạn vẫn xé hàng rào thép ban đêm để vào. Kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến tới nay, đây là làn sóng di cư tị nạn lớn nhất mà Âu Châu phải đối diện mà không được chuẩn bị. Thật ra kể từ khi Iraq bị Hoa Kỳ và đồng minh xâm lăng hồi năm 2003, cũng như từ mùa xuân Ả Rập cuối năm 2010 đầu năm 2011, và nhất là từ hơn 4 năm qua, các chính quyền Âu Châu và cộng đồng quốc tế đã giả đò bất lực, nhắm mắt làm ngơ trước thảm cảnh của nhân dân các nước vùng Trung Đông, đặc biệt là trước cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria, cũng như các cuộc bách hại và tàn sát Kitô hữu và các nhóm thiểu số bên Iraq do nhà nước hồi chủ mưu. Dù ít được nói đến, nhưng ai cũng biết kỹ nghệ chế tạo và buôn bán khí giới của các cường quốc Hoa Kỳ, Nga và khối G7, nắm giữ vai trò chính yếu trong tất cả mọi cuộc chiến vũ trang trên toàn thế giới. Chẳng hạn chiến tranh Syria không thể kết thúc vì chính quyền của nhà độc tài Bashar al-Assad được sự hậu thuẫn hết mình của Nga và Iran, là hai nước hàng năm vẫn bán hàng tỷ Mỹ Kim khí giới cho chính quyền Damascus. Trong những ngày vừa qua, Nga cũng cung cấp thêm xe tăng, khí giới và cả binh sĩ cho Damascus nữa. Còn các nước khác vẫn âm thầm bán khí giới cho các nước có chiến tranh và thường khi cho mọi lực lượng lâm chiến. Đề cập tới các cuộc không tập của Hoa Kỳ, Pháp và Anh Quốc trên các cứ điểm của nhà nước hồi bên Syria, nhà báo Alberto Negri của chương trình truyền hình 24 giờ của Italia cho biết, các vụ không tập mà Pháp và Anh Quốc thực hiện bên Syria, nơi Hoa Kỳ không muốn đặt chân lên, chỉ là một cơn bão cát, cố ý được gây ra để che giấu một sự sai lầm khác nữa của Tây Phương trong vùng Trung Đông. Vì hồi năm 2011, Hoa Kỳ, Pháp và Anh Quốc đã bảo đảm cho chiến cuộc bên Syria do các lực lượng thánh chiến hồi chủ mưu với sự yểm trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Ả Rập chống lại al-Assad và các liên minh của ông, nhất là Iran và lực lượng Hezbollah bên Liban. Giờ đây các nước Tây Phương can thiệp để che lấp sự thất bại của mình, đó là khiến cho Syria chấm dứt, bị trao vào tay các lực lượng thánh chiến Hồi giáo quá khích và bị phân chia thành các vùng ảnh hưởng. Giờ đây các lực lượng của nhà nước Hồi ngày càng đến gần thủ đô Damascus, nhưng máy bay Hoa Kỳ đã không làm gì để ngăn chặn họ. Tòa Bạch Ốc đã cho chúng ta thấy thành phố Palmyra thất thủ và việc phá hủy thành phố cổ này, nhưng đã không bao giờ can thiệp. Nếu chế độ độc tài của al-Assad sụp đổ, thì các làn sóng di cư, nhất là của các nhóm thiểu số tại Syria, sẽ còn rất là ồ ạt. Trong khi đó, người ta có cảm tưởng là Nga và Iran chống lại việc loại bỏ ông al-Assad, hay ít nhất là hậu quả của nó là sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Damascus. Nga thì từ bao thập niên qua đã bán khí giới cho Syria, còn Iran đã luôn luôn hỗ trợ quân sự và kinh tế cũng như nhân lực cho Syria. Nhưng điều quan trọng hơn đó là điều mà các chính quyền Tây Phương đã để cho làm, là khiến cho hàng ngàn quân thánh chiến hồi tuốn về Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ và khiến cho Ả Rập Saudi và các vương quốc vùng vịnh yểm trợ mọi lực lượng Salafit và các nhóm hồi cực đoan nhất tham gia cuộc chiến tại Syria. Và giờ đây, để giải thoát Syria khỏi cơn ác mộng này, các cuộc không tập của Tây Phương không ích gì nữa. Viễn tưởng là sẽ có sự kháng cự của chính quyền Syria, nhất là trong các vùng quân đội của ông Al-Assad còn kiểm soát được như thủ đô Damascus, giải duyên hải Latakia, nơi quân Nga đã đổ bộ trong mấy ngày qua. Nhưng cũng sẽ có các cuộc tấn công của nhà nước Hồi và các nhóm thánh chiến khác, như nhóm Jabhat al-Nusra, thân với nhóm Al-Qaeda, và các nhóm Salafit được các vương quốc Ả Rập vùng vịnh yểm trợ hết mình. Tất cả các lực lượng này sẽ tìm cách chiếm cứ để chia nước Syria thành nhiều mảnh nhỏ. Đó là điều đã xảy ra bên Iraq tuy trong một cách thức khác, khiến cho làn sóng di cư tị nạn lên tới hàng triệu người. Đây sẽ là điều xảy ra bên Syria trong các tháng tới đây. Từ bao thập niên qua, thế giới Tây Phương đã chỉ nghĩ đến lợi nhuận của họ qua việc sản xuất, bán khí giới và hướng dẫn trò chơi chiến tranh. Giờ đây bất thình lình phải đối phó với làn sóng người di cư tị nạn. Âu cũng chỉ là một hình thức của thiên giả địa mà thôi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tình Chúa Yêu Tôi do ca đoàn Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Chúa đã sinh ra người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 2 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.